quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo ra một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Và hơn một tuần qua, linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin mời anh Quang Nam.
Thưa linh mục có đề cập đến tòa án lương tri và công lý. Vậy thì chúng tôi xin hỏi linh mục là, xin linh mục cho biết kế hoạch vận động một tòa án lương tri và công lý theo hình thức nào, và linh mục có nghĩ kết quả sẽ ra sao không, thưa linh mục?
Trên để nói tới tòa án đó là bao giờ người ta cũng nghĩ tới cái cụ thể là tòa án thì phải có phán quyết, rồi phải đưa tội nhân ra, nếu mà vô tội thì tha bổng, có tội thì phạt nhẹ hoặc là bị cầm tù thời gian hoặc tử hình vân vân. Cái đó không phải là cái điều tôi nói đây. Cái điều tôi muốn nói đây đó là cái tòa án lương tri, tức là tôi muốn cơi về cái lương tri của con người Việt Nam chúng ta. Cái lương tri này đó ai cũng có cả, cho dù bây giờ vì chính trị, vì cái sự lợi lộc, vì cái sự muốn đè đầu cởi cổ người khác, vì muốn sự cướp bóc người khác mà nó tham gia đảng này đảng kia đảng nọ để đè đầu cởi dân tộc lên nữa, thì trong lòng họ vẫn là con người. Bởi vì cái lương tri đó là thượng đế đặt cho trong mỗi con người chứ không phải riêng ai hết trơn đội. Cái tòa lương tri đây đó, tôi vận động đó là tôi vận động cái ý thức của đồng bào Việt Nam chúng ta, chứ tôi không có kêu gọi là bây giờ đưa ra mà bắn mà xẻ mà mổ xẻ. Nhưng mà tôi kêu gọi rằng đó, hiện tại bây giờ dân tộc của chúng ta đang phải chịu cái cảnh là cộng sản nó đè đầu cái cổ. Tôi cảm thông rất nhiều với đồng bào trong nước, cảm thông ghê lắm, bởi vì tôi từng trong nước mà, tôi còn lạ gì cái cảnh mà chế độ quan trị nữa, tôi còn lạ gì nữa. Nhưng mà trong lương tri người Việt Nam chúng ta phải hiểu rằng đó là một sự bất công. Khi tôi kêu gọi đó, tôi kèm theo cái câu tôi viết trong cái tôi sống mà tôi lập đi lập lại mãi mãi mãi, mà tôi lập cho tới khi nào tôi lập được. Thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc này là trường tồn. Tôi muốn lập tòa án này đó để thâu góp lại tất cả những cái lời công luận của lương tri con người. Đó là những cái người gọi là trong cái bồi thẩm đoàn. Để khi mà thuận tiện, khi mà thời cuộc đổi thay, khi mà chế độ cộng sản không, nó tan nát rồi, nó bị tới giờ bích thù sọc rác rồi đó, thì lương tri người Việt Nam chúng ta phải nói lên rằng đó là trong cái thời gian đó mấy anh đã cố gắng tô son đếm phấn cho các thây ma thối rửa Hồ Chí Minh, dùng nó như một món hàng để mà cai trị dân tộc. Thì bây giờ đó cái món hàng đó phải đem vứt vào dầu hố phân hố rác và trả lại cái sự công bằng cho dân tộc. Đó là tôi vận động cái tòa án như vậy, vận động cho mọi người biết rằng đó là đến lúc mọi người chúng ta phải trả lời, mà không phải trả lời trên giấy tờ, không cần phải trả lời trên internet cho tôi, không cần trả lời cho những cái câu mà tôi hỏi trên internet, mà xin mỗi người phải tự trả lời với lương tâm của mình rằng cái việc một người sát nhân như vậy mà bây giờ đặt nó lên bàn thờ, đặt nó là anh hùng dân tộc, đặt nó là trên úp xác xây tượng xây lăng cho nó, có công bằng không? Có công bằng không? Nếu người nào nói không công bằng đó thì hãy ghi nó trong lòng của mình và biết rằng đã có người đã nói lên cho mình biết. Nếu không nói, nhiều khi mình tưởng chuyện nó qua đi, có người nói lên cho mình biết thì mình phải ghi nhận điều lòng mình. Đó là theo tôi gọi lương tri của con người. Và lương tri này đó nó sẽ tổng hợp lại thành một cái bản cáo trạng đúc kết để cho vị phán quan cuối cùng của dân tộc, là lịch sử. Lịch sử rồi đó sẽ có cái câu phán quan cuối cùng đối với cái vận động này. Còn anh hỏi tôi về cách thức vận động đó thì thưa anh, cái sự vận động đó thì với bây giờ đó thì là cái việc dễ dàng nhất đó là trên hệ thống truyền thông. Tôi sẽ cố gắng tôi vận động hết cái phương tiện truyền thông mà tôi có thể có được để tôi kêu gọi, tôi phổ biến, tôi trình bày, tôi phân tích cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta. Tôi nói toàn thể đồng bào có nghĩa là cả những người cộng sản nữa. Tôi nói lại, toàn thể đồng bào, cả những người cộng sản nữa, chứ không phải toàn thể đồng bào là chỉ người miền Nam hay là người đâu đâu, là cả người cộng sản nữa. Phải hiểu rằng đó, xin hãy trả lời trước tòa án lương tri của mình rằng cái việc mà Hồ Chí Minh, một cái sát nhân như vậy mà bây giờ đặt lên bàn thờ, đặt lên xây tân dựng tượng, và mỗi năm thì tổ chức những cái buổi lễ ra viếng xác viếng này đó, cái hợp hợp lý không, nó có đúng không, nó có phải là hành động của lương tri con người không? Điều này tôi sẽ làm thưa anh, bởi vì tôi nghĩ rằng đó đây là những gì mà tôi hiểu được. Trời sanh tôi ra có một cái quả tim, trời sanh tôi ra có một khối óc, và trời sanh tôi ra có một cái dân tộc, mà dân tộc đó là dân tộc Việt Nam của tôi. Tôi không thể nào mất dân tộc này được. Dân tộc này không bao giờ rời ra khỏi đời tôi được. Mặc dù vì sau khi ra tù, tôi không sống được trong nước, cũng đành phải trốn chạy chế độ đó. Tôi liều thân, tôi liều chết tôi ra đi. Và bây giờ tôi đang sống một đất nước khác. Nhưng mà tôi sống đến nước này mà tâm hồn tôi vẫn là Việt Nam. Và tâm hồn tôi vẫn là hướng về quê hương dân tộc của tôi. Đó là điều mà tôi quyết tâm tôi sẽ vận động cái tòa án lương tri và công lý để cho vị phán quan cuối cùng là lịch sử sẽ xử những kẻ nào xúc phạm đến quê hương và dân tộc Việt Nam chúng ta đó thưa anh.
Dạ vâng, một lần nữa Quang Nam xin hẹn gặp lại Linh Mục vào chương trình phát thanh vào ngày mai để chúng ta tiếp tục bàn về câu chuyện này thưa Linh Mục.